lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Anh các chị đã từng nghe thấy tên của Thánh Ambrosio rồi phải không? Nhưng mà không biết nhiều về ngài đâu. Những cái này quá sức hay, em phải nhận là rất là hay, tuyệt vời đó, chứ không phải chuyện thường đâu nha. Cuộc đời thánh nhân nhiều cái lạ lắm thôi. Trước hết là ngài đang là người bên lương mà ngài trở thành giám mục, đấy là cái lạ lùng vô cùng, thấy không? Rồi ngài lại là người mà đã ảnh hưởng đến Thánh Augustino để Thánh Augustino trở lại. Đấy, nguyên hai cái đó thôi để chúng ta thấy được là con người ngài như thế nào và ngài được Chúa sử dụng làm sao trong lịch sử giáo hội đây này. Và các anh chị thấy rất là lạ lùng trong cuộc đời của ngài. Bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe mấy cái điều như thế này. Thứ nhất là tóm tắt tiểu sử của ngài ở trong phụng vụ giờ kinh. Thứ hai nữa là cái tiểu sử dài hơn do một vị linh mục Việt Nam nghiên cứu viết. Thứ ba nữa là chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về ngài. Thứ bốn nữa ấy, những cái lời của ngài khuyên dạy chúng ta. Đấy, tất cả như vậy thôi nhá. Cái tiểu sử tóm tắt trong phụng vụ giờ kinh nó như thế này. Thánh Ambrosio chào đời ở Trevero khoảng năm 340 trong một gia đình người Roma. Thánh nhân theo học ở Roma và bắt đầu sự nghiệp hiển hách ở Sirmio năm 374 lúc đang ở Milano. Thánh nhân bất ngờ được bầu làm giám mục và được tấn phong ngày 7 tháng 12. Người trung thành thi hành bổn phận, nổi bật về lòng bác ái đối với mọi người. Đối với các tín hữu, người vừa là mục tử, vừa là tôn sư. Người đã can đảm bênh vực các quyền của hội thánh. Người vừa viết lách, vừa hoạt động để bênh vực giáo lý đức tin chân thật, chống lại những người theo phái Ario. Người qua đời thứ bảy tuần thánh, ngày 4 tháng 4 năm 397. Và đây là tiểu sử dài của ngài theo linh mục Đam Minh Phạm Xuân Uyển dòng Don Bosco. Một trong những người viết tiểu sử về Thánh Ambrosio nói rằng vào ngày phán xét chung sẽ vẫn còn sự tách biệt giữa những người thích thánh nhân và những người cực kỳ ghét bỏ ngài. Thánh Ambrosio nổi tiếng là một người có những quyết định táo bạo ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của những người cùng thời. Ngay cả các bậc vua chúa cũng nằm trong số những người chịu những hình phạt thần linh nặng nề vì đã cản đường của Thánh Ambrosio. Vào năm 33 tuổi, Thánh Ambrosio đã có tất cả mọi sự. Một sự nghiệp đầy hứa hẹn là luật sư, một vị thế quan trọng trong chính trường là Tổng trấn Milan. Ngoài ra, ngài còn là người bạn và đồng chí với Hoàng đế, cùng với một gia tài kích sử. Và rồi vị giám mục ở Milan từ trần vào lúc ấy khoảng năm 374. Có tới ba lạc giáo muốn tiêu diệt giáo hội. Vị cố giám mục Milan từng hậu thuẫn cho lạc giáo Ario chống lại giáo huấn về thiên tính của Đức Kitô. Vậy ai sẽ là người kế vị đây? Người công giáo hay người của phe Ario? Cả hai phe đụng độ nhau ở vương cung thánh đường và một cuộc bạo động xảy ra. Duy trì trật tự công cộng là trách nhiệm của quan tổng trấn Ambrosio, nên ngài vội vã chạy đến nhà thờ và hùng hồn lên tiếng không ủng hộ phe nào cả, nhưng ủng hộ sự hòa bình. Ngài xin dân chúng hãy bình tĩnh, kềm chế sự nóng nảy và chọn lựa giám mục mà không cần phải xô xát nhau. Trong khi ngài đang nói, bỗng dưng có người hơi to bầu Ambrosio làm giám mục. Thế là tất cả mọi người đều đồng thanh, Ambrosio là lá giám mục. Các vị giám mục khác của tỉnh Milan thì quá vui mừng khi được phủi tay trước vấn đề khó khăn này. Nhưng Ambrosio không dễ hy sinh cả một sự nghiệp đầy hứa hẹn để chấp nhận cái công việc của một vị giám mục đầy nguy hiểm như vậy. Một công việc ảnh hưởng đến tính mạng trong thời lạc giáo. Bởi thế Ambrosio bỏ trốn. Khi ngài cầu viện đến hoàng đế để thay đổi quyết định nói trên với lý do là ngài chưa rửa tội, vị hoàng đế lại tuyên bố rằng ông rất là vui mừng khi chọn được vị quan tổng trấn thích hợp với chức vụ giám mục. Ambrosio trốn lánh trong nhà của một nghị sĩ, nhưng ông này lại đem nộp Ambrosio khi ông biết quyết định của hoàng đế. Không còn biết trốn vào đâu nữa, Ambrosio ra đầu hàng. Vì Ngài bị ép buộc phải chấp nhận trước giám mục, nên sẽ không ai ngạc nhiên nếu Ngài vẫn tiếp tục lối sống cũ, y như trước khi được tấn phong vậy. Tuy nhiên, ngay lập tức, Ambrosio đã phân phát tài sản cho người nghèo và tự đặt mình dưới sự chỉ dẫn của Thánh Simplician để học thần học và kinh thánh. Phe Ario tưởng rằng Ambrosio sẽ là giám mục của họ vì Ngài từng là một viên chức của triều đình, mà triều đình thì lại theo phe Ario lạc giáo, chống lại thiên tính của Chúa. Và nhiều người trong chính quyền đều về thuộc phe Ario hết. Nhưng Ambrosio đã dùng sở trường của một luật sư và tài hùng biện để chống lại phe Ario bất cứ nơi nào, dù ở nhà thờ, trong triều đình, trên thượng viện hay ngay cả trong hoàng tộc. Tính ngoan cố của Ngài khi không chấp nhận chức giám mục lúc đầu, nay lại trở thành vũ khí trong cuộc chiến chống lại lạc giáo Ario và giúp Ngài quyết tâm theo đuổi sự thánh thiện. Tài sản của Ambrosio. Khi người Goth xâm chiếm đế quốc và bắt nhiều người làm con tin, đức giám mục Ambrosio đã phải dùng chính tài sản của mình để chuộc. Ngài nói sự bác ái có giá trị nhất là chuộc kẻ tù đầy. Ngay cả các bình vàng của giáo hội, Ngài cũng đem bán để lấy tiền chuộc. Ngài nói, cứu vớt các linh hồn cho Chúa thì tốt hơn là duy trì tài sản. Đức Kitô đã sai các tông đồ đi rao giảng mà không có vàng bạc gì hết, và cũng không cần vàng bạc để thành lập giáo hội của người mà. Giáo hội làm chủ vàng bạc, không phải để tích trữ vàng bạc, nhưng để phân phối và giúp đỡ những người kém may mắn. Chắc chắn Chúa sẽ hỏi chúng ta, tại sao con lại để quá nhiều người đạo nghèo đói? Vì con có vàng bạc, con phải cung cấp cho họ chứ. Có thể nào chúng ta trả lời rằng, vì con không muốn để cho đền thờ không được cái trang hoàng gì hết. Nhưng những gì không mua được bởi vàng bạc thì cũng không có giá trị bởi vàng bạc. Phương cách tốt nhất để sử dụng vàng bạc của đấng cứu thế đó là hãy cứu vớt những người lâm cảnh hoạn nạn. Đức giám mục Ambrosio luôn luôn lưu tâm đến người nghèo hơn là quyền lực. Ngài thường khiển trách người giàu khi lãng quên người nghèo. Thiên Chúa tạo nên vũ trụ trong một phương cách để tất cả những gì là của chung sẽ đem lại no ấm cho con người. Và trái đất là sở hữu chung của tất cả mọi người. Tại sao bạn lại từ chối một người cũng có quyền đối với thiên nhiên như bạn vậy? Của cải bạn cho người ăn xin không phải là của chính bạn đâu, nhưng đó là phần của người ấy mà bạn phải hoàn trả cho họ đó thôi. Trái đất thuộc về tất cả mọi người. Bởi thế, bạn đang trả nợ mà lại nghĩ đang ban bố một ân huệ mà bạn có quyền không ban. Án tử hình. Khi hoàng đế từ trần, hoàng hậu Justina, một người thuộc phe Ario bẻ rối, trở thành nhiếp chính cho đứa con trai 4 tuổi là vua Valentiano II. Maximus, một cựu sĩ quan Roma, biết rằng cái chết của hoàng đế sẽ làm suy yếu đế quốc nên dự định tấn công. Justina xin Ambrosio thương lượng với tên này. Mặc dù Justina là một kẻ thù của ngài về mặt tôn giáo, bởi vì bà theo lạc giáo Ario, còn ngài thì chống lại lạc giáo này. Nhưng Ambrosio đã lên đường thi hành một nhiệm vụ thương lượng và ngài đã thuyết phục được Maxima ngừng xâm lăng. Thay vì biết ơn Ambrosio, hoàng hậu Justina lại yêu sách người Công giáo phải trao vương cung thánh đường cho phe Ario. Thánh nhân đã thách thức đám thái giám của triều đình, hãy thử hành quyết ngài đi. Dân chúng tập họp lại sau lưng đức giám mục Ambrosio để đối đầu với các binh lính của hoàng đế. Trong cảnh náo loạn, ngài vừa khích động vừa trấn an dân chúng của ngài bằng những bài thánh thi mới đầy sức làm say mê lòng người. Dân chúng đứng về phe ngài, dù ngài thừa khả năng để thực hiện cuộc đảo chính lật đổ Justina, nhưng ngài thận trọng tránh kích động dân chúng để duy trì sự hòa bình cho đế quốc. Khi một số người Công giáo bắt giữ một linh mục phe Ario và kết án tử hình, đức giám mục Ambrosio đã can thiệp nhân danh hòa bình và xin Thiên Chúa đừng để xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi. Rồi ngài gửi các linh mục và phó tế của ngài đến giải thoát cho vị linh mục Ario này. Ngài nói, Khi cha được nghe là nhà thờ bị lính bao vây, cha đã nói là cha không thể nhượng nhà thờ cho phe Ario được. Nhưng điều đó không có nghĩa là cha phải xung chiến. Các người lính đến với vương cung thánh đường, nhưng họ đến là để cầu nguyện thôi. Sau đó, hoàng hậu Chuchina thuyết phục hoàng đế con của mình ban bố luật lệ để hợp pháp hóa lạc giáo Ario và cấm người công giáo không được chống đối người Ario. Không ai có thể đệ trình một thỉnh cầu chống lại chuyện một nhà thờ bị bắt phải nhường lại cho phe Ario. Vào Chủ nhật lễ lá, trong bài giảng, Đức Giám mục Ambrosio tuyên bố không nhượng lại các nhà thờ. Cả giáo đoàn, vì lo sợ cho tính mạng, đã phòng thủ trong nhà thờ với vị chủ chăn là Đức Giám mục Ambrosio. Quân triều đình bao vây chung quanh, ngăn chặn mọi đường tiếp tế để dân chúng vì đói mà phải ra đầu hàng. Cho đến ngày Chủ nhật phục sinh, tất cả mọi người vẫn kiên trì phòng thủ. Có nghĩa là một tuần sau rồi đấy, từ Chủ nhật lễ lá mà cho tới Chủ nhật phục sinh, dù đói vẫn tiếp tục phòng thủ, không chịu ra đầu hàng. Khi chạm trán với lực lượng bao vây, Đức Giám mục Ambrosio nói: "Vũ khí của tôi chỉ là nước mắt. Tôi không muốn từ bỏ nơi đây, nhưng tôi không chống cự bằng võ lực." Để trấn an dân chúng đang khiếp sợ, Đức Giám mục Ambrosio dạy họ hát thánh vịnh do chính ngài sáng tác. Ngài chia cộng đoàn làm hai bên để đối đáp với nhau. Đây là lần đầu tiên việc hát đáp ca được ghi nhận trong lịch sử giáo hội. Tiếng nhạc và lời kinh vượt ra ngoài bốn bức tường của thánh đường và làm rung động tâm hồn các binh lính. Không bao lâu, chính họ cũng cất tiếng phụ họa, và cuối cùng sự vây hãm đã chấm dứt. Vì biết quân triều đình đang tập trung vào việc chống đối người công giáo, Maximus là một sĩ quan xưa kia đã được vị giám mục Ambrosio can thiệp để khỏi tấn công đế quốc sau khi vị hoàng đế chết, thì giờ đây một lần nữa lại quyết định tấn công Roma. Justina và hoàng tộc thật kinh hãi, không biết trông vào ai. Sau cùng họ lại quay về với người mà họ từng tấn công và đe dọa. Họ xin Đức Giám mục Ambrosio đến gặp Maximus và ngăn chặn sự tấn công. Trong một hành động tha thứ có thể nói là rất lạ lùng, Đức Giám mục Ambrosio lại thi hành nhiệm vụ thực hiện một cuộc thương lượng mới giúp cho kẻ thù của ngài là hoàng hậu Justina. Khi Maximus từ chối thỏa hiệp ngưng chiến tranh, đức cha Ambrosio vội vã trở về để chuẩn bị. Justina và hoàng tộc trốn sang Hy Lạp, trong khi Đức Giám mục Ambrosio ở lại chống đỡ. May mắn thay, vị hoàng đế Đông Phương là Theodosius đã can thiệp và đánh bại Maximus. Tuy nhiên, sau đó, Theodosius lại chiếm quyền kiểm soát toàn thể đế quốc Roma. Theodosius là người công giáo và sau này trở thành người bạn chí thiết của Đức Giám mục Ambrosio. Cũng trong thời gian này, hoàng hậu Justina qua đời, và vua Valentino II, con của bà, đã tuyên thệ từ bỏ lạc giáo Ario và đặt mình dưới sự dẫn dắt của thánh Ambrosio, coi ngài như một người cha. Trong thời gian hoàng đế phương Đông Theodosius lưu lại tại phương Tây, có những diễn tiến hy hữu xảy ra trong lịch sử hội thánh. Đó là một vị giám mục ra hình phạt cho hoàng đế, và vị hoàng đế đó đã quy phục và chấp nhận hình phạt. Số là khi hoàng đế Theodosius hay tin các sĩ quan của ông đã bị những người Thessalonica âm mưu giết, thì thánh Ambrosio cùng các giám mục đã kêu xin sự khoan hồng của hoàng đế đối với những người Thessalonica, và lời kêu gọi xem ra có hiệu lực. Nhưng bất thình lình, họ hay tin là do nghe những lời suối bẫy của đám cận thần, hoàng đế cho giết cả thảy 7.000 người dân Thessalonica vô tội để tránh gặp hoàng đế có bàn tay vấy máu đó. Nhất là trong khi ngài cử hành thánh lễ, thánh Ambrosio đã viện cớ ốm, không tới chào thăm hoàng đế được, nhưng đã viết cho hoàng đế một lá thư do chính tay tôi viết và xin chỉ mình hoàng đế đọc mà thôi. Trong thư, ngài khích lệ vị hoàng đế đền bù tội lỗi của mình bằng một cuộc đền tội gương mẫu. Vị hoàng đế đã không tỏ vẻ e thẹn chấp nhận thi hành việc đền tội này, và suốt cả đời ông luôn luôn ăn năn hối hận. Những ngày cuối đời của Thánh Ambrosio. Khi Thánh Ambrosio định qua nước Pháp làm phép rửa vua Valenciano II, thì hay tin vị vua trẻ này bị ám sát bởi kẻ soán quyền là Eugenius. Ngài đã khóc ông vua bé nhỏ này, và trong đám tang ngài đã nói đến cái chết của một vị tử đạo được rửa tội trong máu của mình. Eugenius, tên tiếm quyền, là một kẻ ngoại đạo trong trái tim của hắn, và hắn thề sẽ tái hồi phục lại nền ngoại giáo. Nhưng chẳng bao lâu, hoàng đế Theodosius đã đem quân sang tiêu diệt hắn vào mùa xuân năm 391. Sau đó, ông đã xin vị thánh giám mục cử hành thánh lễ tạ ơn cho cuộc chiến thắng. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, ông qua đời tại Milan. Có Thánh Ambrosio ở bên giường, và ông chết khi thốt lên tên của Thánh Ambrosio. Chính thánh nhân đã phải thú nhận, ngay cả khi cái chết làm tan rữa thân xác của hoàng đế, ông vẫn mãi mãi là người lo cho hội thánh nhiều hơn lo cho chính sự an nguy bản thân của ông. Tôi yêu mến ông và tôi xin Chúa sớm đưa ông về thiên đàng. Thế rồi, chỉ 2 năm sau, Đức Giám mục Ambrosio cũng ra đi, để hai tâm hồn vĩ đại của một hoàng đế và một vị giám mục mãi mãi ở bên nhau. Đức giám mục Ambrosio từ trần năm 397, khoảng 57 tuổi. Lễ kính được đặt vào ngày mùng 7 tháng 12 là ngày ngài bị tấn phong giám mục.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăm cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Sau đây là những gì mà Đức Thánh Hoàng Benedict XVI đã nói về Thánh Giá Phụ Ambrosio thành Milan vào buổi triều kiến chung hàng tuần thứ tư 24 tháng 10 2007, bài giáo lý 55 trong luật bài 138 về giáo hội hiệp thông tông truyền do em dịch từ kỳ đó. Bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe. Anh chị em thân mến, Thánh Giám mục Ambrosio vị tôi sẽ nói tới hôm nay đây đã qua đời vào đêm ngày mùng 3 rạng mùng 4 tháng 4 năm 397 ở Milan. Bấy giờ là rạng đông của thứ bảy tuần thánh. Ngày trước đó, khoảng 5 giờ chiều, ngài đã bắt đầu cầu nguyện khi ngài nằm trên giường với hai cánh tay dang ra như hình thánh giá vậy. Đó là cách ngài đã tham dự vào tam nhật phục sinh trọng thể, vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Paulinus, một phó tế trung thành đã được Thánh Âu Quốc Tinh mời viết về tiểu sử của Thánh Ambrosio mang tựa đề Vita, đã làm chứng rằng chúng tôi đã thấy ngài mấp máy đôi môi, thế nhưng không thể nghe thấy được tiếng của ngài. Đột nhiên, tình trạng ấy dường như đi đến chỗ kết thúc. Honoratus, vị giám mục ở Vercelli, người đã giúp Thánh Ambrosio và đã ngủ ở trên lầu, đã được đánh thức dậy bởi tiếng nói lặp đi lặp lại rằng: "Dậy mau, Ambrosio chết rồi." Lập tức, Đức Giám mục Honoratus xuống lầu. Paulinus kể lại: "Và ban mình Thánh Chúa, sau khi nhận lãnh mình Thánh Chúa, Thánh Ambrosio chút hơi thở, mang theo của ăn được. Bởi vậy, linh hồn của ngài được kiên cường bởi lương thực ấy, bấy giờ hoan hưởng tập đoàn các thiên thần." Vào thứ sáu tuần thánh năm 397, đôi cánh tay giang ra của một Ambrosio hấp hối cho thấy việc ngài mầu nhiệm tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Đó là bài giáo lý cuối cùng của ngài. Không nói một lời nào, ngài đã nói bằng chứng từ đời sống. Thánh Ambrosio không già khi ngài qua đời. Ngài chưa đầy 60 tuổi. vì Ngài được sinh ra khoảng năm 340 ở Trier, nơi cha của Ngài làm quan thái thú của những người Gôn. Gia đình này theo Kitô giáo. Khi cha của Ngài chết thì Ngài vẫn còn là một chú bé trai. Mẹ Ngài mang Ngài đến Roma để giúp Ngài theo đuổi nghề nghiệp dân sự, cống hiến cho Ngài một nền giáo dục vững chắc về tu từ học và pháp lý học. Khoảng năm 370, Ngài được phái tới để quản trị địa hạt Amelia và Liguria, có tổng hành dinh ở Milan. Chính ở nơi đó là nơi đang sôi sục cuộc đối chọi giữa Kitô hữu chính thống và bè rối Arian, nhất là sau cái chết của Osensius, vị giám mục của bè rối Arian. Thánh Ambrosio đã can thiệp để bình định những người trong cuộc thuộc cả hai bên. Và thẩm quyền của Ngài là ở chỗ, mặc dù Ngài chỉ là một người dự tòng bình thường thôi, Ngài cũng đã được dân chúng tuyên bố làm giám mục Milan. Cho tới lúc ấy, Thánh Ambrosio đã là một vị quan nhất phẩm của đế quốc Roma ở Bắc Ý, rất hiểu biết về văn hóa, song lại hụt hẫng về kiến thức thánh kinh. Vị tân giám mục bắt đầu hăng say học hiểu sách thánh. Ngài đã biết nghiên cứu và dẫn giải thánh kinh căn cứ vào các tác phẩm của giáo phụ Origen, một bậc thầy thật sự thuộc trường phái Alexandria. Nhờ đó, Thánh Ambrosio đã mang đến cho môi trường Latin việc thực hành suy niệm phúc âm được giáo phụ Origen phát động, bắt đầu bằng việc thực hiện Lectio Divina, đọc lời Chúa ở Tây Phương. Phương pháp Lectio Divina chẳng bao lâu đã hướng dẫn việc giảng dạy và viết lách của Thánh Ambrosio. Những việc đã thực sự xuất phát từ việc lắng nghe nguyện cầu trước lời của Thiên Chúa. Một lời mở đầu nổi tiếng trong một bài giáo lý đặc biệt của Thánh Ambrosio cho thấy vị giám mục thánh này đã áp dụng cựu ước vào đời sống Kitô giáo như sau. Khi chúng ta đọc lịch sử về các vị tổ phụ và những câu châm ngôn trong sách Cách Ngôn, chúng ta tiến đến chỗ đối diện với luân lý. Vị giám mục thành Milan này nói với thành phần dự tòng và tân tòng rằng, để một khi được giáo dục bởi những sự ấy, anh em có thể làm cho mình quen với việc tiến tới đời sống của cha ông, cũng như theo đuổi con đường tuân phục những chỉ thị thần linh. Nói cách khác, thành phần tân tòng và dự tòng theo ý nghĩ của vị giám mục này, thì sau khi đã học biết những nghệ thuật sống theo luân lý, bây giờ họ mới có thể coi họ sẵn sàng chuẩn bị cho các mầu nhiệm cao cả của Chúa Kitô. Như thế, việc giảng dạy của Thánh Ambrosio, việc giảng dạy là tâm điểm cho công việc văn chương to lớn của Ngài, xuất phát từ việc đọc các sách thánh để sống tuân hợp với mặc khải thần linh. Rõ ràng là chứng từ bản thân của giảng viên và mẫu gương của cộng đồng Kitô giáo là những điều kiện mang lại hiệu quả cho bất cứ việc giảng dạy nào. Theo quan điểm ấy thì thật là ý nghĩa đối với một đoạn trong cuốn tự thú của Thánh Âu Quốc Tinh. Thánh Âu Quốc Tinh đã đến Milan như là một giáo sư về tu từ học. Ngài là một con người ngờ vực chứ không phải là một Kitô hữu. Ngài đã tìm kiếm xong không thể nào thực sự gặp gỡ chân lý Kitô giáo. Đối với một nhà tu từ học trẻ người Phi Châu này, một con người vừa hoài nghi vừa thất vọng, thì không phải là những bài giảng tuyệt vời của Thánh Ambro đã làm cho anh ta trở lại đâu. Cho dù Ngài hết sức cảm nhận được những cái bài giảng ấy, trái lại, chính chứng từ của vị giám mục và giáo hội ở Milan, một giáo hội đã nguyện cầu và hát ca hiệp nhất như một thân thể duy nhất, đó là một giáo hội có khả năng chống lại sự bức hiếp của vị hoàng đế cũng như của bà mẹ của hoàng đế này, người đã yêu cầu một lần nữa thực hiện việc chiếm đoạt ngôi thánh đường cho những cử hành lễ nghi của bè rối Ario vào đầu năm 386. Trong một dinh thự đã bị chiếm đoạt, Thánh Âu Quốc Tinh viết, thành phần dân chúng đạo hạnh ở Milan đã chống đỡ, sẵn sàng chết với vị giám mục của họ. Chứng từ này trong cuốn tự thú thật là vô giá, vì nó cho thấy rằng đã có một điều gì đó tác động mạnh mẽ nơi Thánh Âu Quốc Tinh. Ngài viết tiếp, bất chấp sự kiện là chúng tôi vẫn còn hâm hâm dở dở về tinh thần, chúng tôi cũng đã tham dự về phía toàn thể dân chúng. Từ đời sống và gương lành của giám mục Ambrosio, Thánh Âu Quốc Tinh đã học biết tin tưởng và giảng dạy. Chúng ta có thể kể đến một bài giảng nổi tiếng của con người Phi Châu này. Một bài giảng đáng được trích lại nhiều thế kỷ sau ở khoản 25 trong hiến chế tín lý Dei Verbum, lời Chúa. Tất cả hàng giáo sĩ cần phải tha thiết với Thánh Kinh bằng việc ân cần đọc sách Thánh và cẩn thận học hỏi, nhất là các vị linh mục của Chúa Kitô và những vị khác, như phó tế và giáo lý viên là thành phần hợp pháp chủ động thực hiện thừa tác vụ lời. Việc này cần phải thực hiện để không một ai trong họ trở nên. Và đến đây trích lời Thánh Augustine: một giảng viên rỗng tuếch giảng giải lời Chúa hời hợt bề ngoài, không phải là một người sâu xa lắng nghe lời Chúa. Ngài đã thực sự học được từ Thánh Ambrosia việc sâu xa lắng nghe này, việc chuyên cần đọc sách Thánh bằng thái độ nguyện cầu này, để thực sự lãnh nhận lời Chúa trong lòng mình và thấm nhuần lời Chúa. Anh chị em thân mến, tôi muốn trình bày cho anh chị em một mẫu hình ảnh giáo phụ mà, nếu được nhìn theo chiều hướng của những gì chúng ta vừa nói, thì thật sự tiêu biểu cho tâm hồn của giáo huấn Thánh Ambrosio. Trong cuốn Tự Thú, Thánh Augustine đã thuật lại việc Ngài gặp gỡ Thánh Ambrosio. Một cuộc gặp gỡ thực sự có một tầm vóc hết sức quan trọng đối với lịch sử của giáo hội. Ngài đã viết trong tác phẩm này rằng, khi Ngài đến gặp vị giám mục thành Milan, thì vị giám mục ấy lúc nào cũng bị đám đông dân chúng bu quanh, mang theo những rắc rối trục trặc, được vị giám mục cố gắng giúp đỡ. Ở đó, bao giờ cũng có một hàng dài dân chúng đợi chờ để nói chuyện với Thánh Ambrosio, tìm niềm im ủi và hy vọng. Khi Thánh Ambrosio không còn ở với đám đông dân chúng ấy nữa, và điều này chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn thôi, thì vị giám mục, một là ăn chút đỉnh cho thân xác sống, hai là đọc sách bồi bổ về tinh thần. Về khía cạnh này, Thánh Augustino đã ca ngợi Thánh Ambrosio, vì Thánh Ambrosio đọc Thánh Kinh bằng cửa miệng đóng mà chỉ bằng đôi mắt của Ngài mà thôi. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, việc đọc Thánh Kinh được nghĩ một cách triệt để theo nghĩa được nghe công bố, và việc đọc lớn tiếng làm cho việc hiểu biết được dễ dàng hơn, thậm chí cho người bấy giờ đang đọc Thánh Kinh. Sự kiện Thánh Ambrosio có thể đọc hết trang này tới trang khác bằng đôi mắt đối với Thánh Augustine là một khả năng đọc đặc biệt và quen thuộc với Thánh Kinh. Trong việc đọc này, việc tâm can muốn tìm cách hiểu biết lời Chúa, thì đây là hình ảnh chúng ta đang nói tới. Ở đây, người ta có thể thấy được phương pháp giáo lý của Thánh Ambrosio, đó là chính Thánh Kinh, được sâu xa thấm nhiễm, cho thấy nội dung của những gì người ta cần phải loan báo để làm hoán cải các cõi lòng. Bởi vậy, theo giáo huấn của Thánh Ambrosio và Thánh Augustine, thì giáo lý là những gì bất khả phân ly với chứng từ của đời sống. Giáo lý viên cũng có thể kín múc cho mình được lợi ích từ những gì tôi đã viết trong cuốn Nhập môn Kitô giáo về các thần học gia. Các nhà giáo dục đức tin không thể rơi vào cái nguy cơ trở thành như một thứ tay hè, là người chỉ múa máy mà thôi. Trái lại, nếu sử dụng hình ảnh của giáo phụ Origen, một nhà trước tác được Thánh Ambrosio đặc biệt cảm nhận, thì họ phải giống như người môn đệ yêu dấu, người dựa đầu vào ngực thầy và nhờ đó học biết cách suy nghĩ, nói năng và tác hành. Sau hết, người môn đệ đích thực này là người loan truyền phúc âm một cách khả tín nhất và công hiệu nhất. Như Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Giám Mục Ambrosio, vị không bao giờ thôi lặp lại rằng Omnia Christus est nobis, Chúa Kitô là tất cả mọi sự cho chúng ta, vẫn là một chứng nhân trung thực cho Chúa Kitô. Bằng những lời lẽ ấy, những lời lẽ đầy lòng yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Chúa Kitô là tất cả mọi sự cho chúng ta. Nếu anh em muốn chữa lành thương tích, thì Ngài là một y sĩ. Nếu anh em bồn chồn lo lắng, thì Người là suối mát. Nếu anh em bị lỗi lầm đè nén, thì Người là đức công minh. Nếu anh chị em cần trợ giúp, thì Người là sức mạnh. Nếu anh chị em sợ chết, thì Người là sự sống. Nếu anh chị em muốn mong thiên đàng, thì Người là đường. Nếu anh chị em ở trong tăm tối, thì Người là ánh sáng. Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thượng hảo dường bao. Phúc cho kẻ nào hy vọng ở nơi Người. Chúng ta cũng hy vọng ở nơi Chúa Kitô, Nhờ đó, chúng ta sẽ được chúc phúc và sẽ sống trong an bình.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Và đây là những lời em xin trích lại từ phụng dụ giờ kinh sách, được trích từ thư Thánh Ambrosio giám mục, với đầu đề là lời lẽ duyên dáng của bạn sẽ làm cho dân chúng say mê. Và cái bài này, cái bài giảng này, cái khoản thư này của Thánh Ambrosio cho chúng ta thấy là ngài đối với giáo hội như thế nào. Bạn đã nhận thừa tác vụ giám mục và nay từ buồng lái, bạn điều khiển con thuyền giáo hội giữa phong ba bão táp. Bạn hãy giữ chặt lấy bánh lái đức tin, để giông tố phong ba đời này không làm bạn quay cuồng nao núng. Biển rộng lớn, biển mênh mông, nhưng bạn chẳng có chi phải sợ hết. Vì nền trái đất, Chúa dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Bởi thế, không lạ gì, giữa bao giông tố bão bùng trần gian, hội thánh của Chúa vẫn vững vàng không lay chuyển, vì đã được xây trên tảng đá tông đổ và vẫn tồn tại trên nền tảng vững chắc trước những đợt sóng dữ dội. Sóng nước ngập tràn nhưng không làm con thuyền lay chuyển, và cho dầu biết bao phen gặp phải sức công phá mãnh liệt của các nguyên tố trần gian, hội thánh vẫn là bến cứu độ thật an toàn đón tiếp những người gặp nguy khó. À, cho dầu có khi phải lao đao trên biển cả, chẳng mấy chốc mà con thuyền hội thánh lại lướt nhanh trên sóng nước. Bạn hãy hiểu rằng điều này đã được nói tới trong câu sóng nước đã gầm lên tiếng thát gào. Vì có những dòng nước chảy ra từ lòng kẻ đón nhận thức uống do Chúa Kitô ban và từ Thánh Thần của Thiên Chúa. Vì vậy, những dòng nước này khi đầy tràn ơn thiêng thì đã gầm lên tiếng thét gào. Rồi, cũng có dòng nước đã tràn trên các thánh của Chúa như thác lũ, khiến tâm hồn các ngài được đầy tràn hoan lạc và bình an. Ai được sung mãn từ dòng nước này như Thánh Gioan, tác giả Tin Mừng, như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô thì cất tiếng lên nói, và cũng như các tông đồ đã lớn tiếng rao giảng tin mừng đến tận chân trời góc biển thế nào, thì người ấy cũng phải bắt đầu loan báo tin mừng Chúa Giêsu như vậy. Vậy bạn hãy đón nhận lời Đức Kitô để tiếng bạn cũng vang lên. Bạn hãy đứng, bạn hãy hứng lấy nước của Đức Kitô, thứ nước ca tụng Thiên Chúa. Bạn hãy thu tích nước đổ xuống từ nhiều nơi, từ những đám mây tượng trưng cho các ngôn sứ. Ai hứng nước từ núi Sion, ai dẫn nước về cho mình hoặc búc nước từ các nguồn mạch, thì chính người ấy cũng đổ mưa xuống tựa đám mây. Vậy bạn hãy để tâm hồn bạn được đầy tràn nước của Thánh Thần, để mảnh đất đời bạn được thấm nhuần và được tưới mát. Vì thế ai đọc nhiều, hiểu nhiều thì sẽ được đầy nước. Khi đã được đầy thì họ sẽ đổ tràn sang những người khác. Chính vì thế Kinh Thánh nói, mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất. Vậy ước gì lời bạn giảng có nội dung phong phú, tinh tuyển, trong sáng, để khi giảng dạy luân lý, bạn nói năng ngọt ngào như rót vào tai dân chúng, và lời lẽ duyên dáng của bạn sẽ làm cho dân chúng say mê. Từ đó người ta sẽ theo bạn đến nơi bạn muốn. Ước gì những lời bạn nói đầy khôn ngoan, Quả vậy, vua Sa-lê-ôn đã nói: môi người khôn ngoan là khí giới của trí tuệ. Và ở nơi khác: ước chi môi bạn gắn liền với hiểu biết. Tức là ý nghĩa lời bạn nói phải rõ ràng và sáng sủa. Ước gì lời bạn nói và cách bạn trình bày không cần phải giải thích gì thêm nữa. Những lời bạn nói ra phải là vũ khí bảo vệ chính lời nói của bạn. Đúng, đừng nói ra một lời nào vô ích chỉ vì thiếu ý nghĩa. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Ambrosio Giám Mục trở nên một bậc thầy giảng dạy đức tin Công giáo và một tông đồ trung kiên mẫu mực. Xin cho hội thánh ngày nay được thêm nhiều vị mục tử vừa ý Chúa, biết khôn ngoan và dũng cảm chăm sóc đoàn chiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối.
Chúng ta thấy cái vị thánh này tuyệt vời không? Quá sức hay. Đấy, như em nói lúc đầu đấy, đang là dự tòng thôi, chưa có được rửa tội gì hết, được tấn phong giám mục rồi. Rồi cái gì nữa? Rồi cái mẹ của vua đó đang thay con 4 tuổi để cai trị đó, theo phe lạc giáo Ario, nghĩa là chống lại ngài. Thế mà khi mà sắp bị tấn công thì xin ngài hòa giải cho. Thì ngài đã hòa giải lần thứ nhất là ok, không bị tấn công nữa. Trái lại cái bà này không có trả ơn ngài chớ, lại còn muốn tịch thu cái vương cung thánh đường của ngài nữa. Đó, nhưng mà ngài nhất định không trả, không trả. Và không ngờ khi mà bao vây cái vương cung thánh đường đó, thì chính những cái người lính bao vây đó thì lại rút lui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghe ở bên trong chính ngài và các tín hữu Kitô giáo đang nấp bên trong cả tuần rồi, đói rồi, vậy mà cứ hát thánh ca ngon lành như vậy và lọt ra cả ngoài nữa, đến các binh lính của hoàng đế rút lui luôn. Nó hay vậy chứ, hay vậy. Rồi cái gì nữa? Lần thứ hai lại bị tấn công nữa. Cái bà này mặt mũi không biết xấu hổ gì cả, lại chạy đến với xin với đội giám mục thù của mình để can thiệp. Thì lần này đúng là Chúa làm như vậy phải đấy, bởi vì bà như vậy thì phải cho bà biết tay chứ. Do đó nên ngài nói không có công hiệu nữa, bị tấn công chạy đi mất tiêu đấy. Rồi chạy đi mất tiêu như vậy á, thì chính cái người tấn công đó lại bị hủy diệt bởi một ông vua đế quốc Roma ở bên đông chứ không phải bên tây. Bên tây là bên Roma, nhưng mà bên đông là bên Constantinople. Bởi thế nên ông vua đó, ông hoàng đế đó sang bên này để dẹp loạn, thì không ngờ lại ở lại bên này và trở thành bạn thân của Thánh Ambrosio. Hay không? Và ông vua đó nghe lời Thánh Ambrosio lắm, đến nỗi mà Thánh Ambrosio phạt ông ấy, ông tuân phục. Ông tuân phục bởi vì ông cho ra lệnh giết 7,000 người vô tội ở Thessalonica. Từ đó nên Đức Giám Mục viết thư cho ông, khuyên ông là ăn năn thống hối đi. Và ông ăn năn thống hối thật, rất là hay. Và chẳng những ngài chinh phục được hoàng đế nữa thôi, mà cả đại thánh Agostino nữa. Mà đại thánh Agostino này á, trở lại không phải chỉ vì những bài giảng của Thánh Ambrosio thôi các anh ơi chị ơi, mà thấy cái gương sáng của ngài, gương sáng của cái giáo hội của ngài ở Milan đó. Do đó nên Thánh Agostino trở lại là vì cả bài giảng, phục cái bài giảng và cả cái gương sáng của Thánh Ambrosio nữa. Và chúng ta cũng đâu ngờ đâu, bắt nguồn từ Ngài mới có Lectio Divina. Đó, đọc lời Chúa. Và Ngài đã được lời Chúa điều khiển, chi phối, hứng khởi để Ngài viết sách, để Ngài bênh vực xã hội, để Ngài giảng dạy giáo lý. Cái vị thánh này nó bao gồm đủ mọi thứ hết đấy, chúng ta thấy không? Đặc biệt thật, phải nhận là trong lịch sử giáo hội, vị thánh này là vị thánh rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chúa dùng để hiện những gì Chúa muốn trong cái thời đại đó. Như em nói là thời nào thánh đó. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các chị đã lắng nghe một câu chuyện tuyệt vời về vị thánh đầu tháng 12 này và áp lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Và chúng ta để ý một cái chi tiết cuối cùng nữa, đó là cái gì? Ngài chết vào ngày, nghĩa là rạng sáng ngày thứ 7 tuần thánh, mùng 3 là thứ 6 tuần thánh, rạng sáng mùng 4 là thứ 7 tuần thánh. Nhưng mà lễ của Ngài lại là ngày mùng 7 tháng 12. Tại sao giáo hội không mừng vào ngày chết giống như các thánh khác mà lại mừng cái này? Bởi vì trong mùa chay đó, thường thường lễ các thánh hay bị át lắm, là một. Thứ hai nữa đó, thường giáo hội chọn cái ngày đặc biệt của từng một vị thánh một, chứ không phải chỉ có những cái ngày chết của các ngài thôi. Chẳng hạn như thánh Gioan Phaolô đệ nhị nhá, không phải là ngày ngài chết mùng 2 tháng 4 2005, mà là ngày ngài đăng quang giáo hoàng 22 tháng 10. Và đây cũng vậy, vị giám mục này cũng vậy, không phải ngày chết của ngài mùng 4 tháng 4, mà lễ của ngài ngày mùng 7 tháng 12. Bởi vì ngày mùng 7 tháng 12 là ngày ngài bị phong giám mục. Hay không? Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thanh An xin mở rộng lòng.